thành công, không là sinh, sinh có hết sức quyền, quyền vị, quyền là gì? Quyền vị, đây, quyền vị, quyền là gì? Nó quyền diệu quá, nó miên mật quá, nó khó hiểu quá. Quyền đây không phải là đen mà quyền diệu quá, nó miên mật quá, nó vi tế quá, không thể hiểu, hiểu nổi. Cho nên có thành công, không sinh có quyền, quyền vị, bởi vì có, không là có là trở thành gì? Trở thành thành công, được không là gì? Không là sinh, sinh có. Suốt mấy nghìn năm là có hàng triệu tỷ năm rồi, có mắt cái gì thế gian này không? Trong thế gian này có mắt gì không? Không mắt gì hết, mà có còn cái gì không? Tên còn gì đó? Có thành không? Không sinh có quyền, quyền vị. Kể cả tâm này, ngày mai mắt đi còn hay mắt? Nó còn mắt là chuyện tầm thời rồi, chuyện thế gian này. Còn đến mặt chắc trong pháp giới thì không còn mà cũng chẳng, chẳng mắt. Bởi vì tướng nó thì mất mà thể cái nó vẫn còn nguyên. Nguyên vạn chúng ta nhập vào thể nhất chân pháp, pháp giới không mất đi đâu cả. Vì thế không tiếc nuối gì cả. Đừng tiếc ở nhà, đừng tiếc vợ, đừng tiếc con. Bởi vì đó là bọt, bọt nước. Có thành không, không sinh có quyền. Quyền vậy, hết sức là quyền vậy, hết sức là quyền. Vì thế mà chúng sanh không hiểu nổi, cho nên ngày mai hôm nay mới chỉ rõ cho chúng sanh biết những cái có để trở thành thành không, những không trở thành có, hết sức quyền, quyền vị. Sắc như thế mà không là như, như thế, vâng. Sắc như thế, này, sắc như thế, cái gì coi trong bản này, sắc như thế, không là như thế, chỉ như thế, trong kinh Lâm Nghiêm gọi là như thị, như thế, trong kinh Lâm Nghiêm gọi là như, như thị, như gọi là Quan Nghiêm có 10 cái như, như thị tể, như thị tánh, như thị tướng, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị báo, như thị bổn bạc tứ, tứ cánh, nó là như thế, sắc nó là như thế, và không là như thế. Chẳng có gì để luận bàn hả? Chắc là như thế, không là như thế. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là gì? Cũng lỡ. Đó là chắc. Mà khi chưa có cũng lỡ chuyện gì? Nó là không. Khi chưa cũng lỡ nó là không có gì hết. Nó là không là như thế. Thế mà khi tập hợp là đối duyên thì nó thành tiếng. Chứ cũng lỡ, cho nên chắc là như thế. Mà không cũng là như. Rồi cũng lỡ là tan thì nó trở về cái, cái không kia. Cho nên chắc như thế mà không cũng như, như thế. Thế đâu? Có gì để luận bàn, để trách nhiệm? Cho nên những người tỉnh giác là ai khác là như thế, không là như, như thế có gì để luận bàn, để trách nhiệm, để phải trái nên hư binh dịch, sao mà vậy? Do khổ thế. Hả? Thế cái này có hay không có? Nó chỉ có hôm nay thôi chứ. Mai mốt rồi nó tiêu rồi nó trở thành. Thành không là ngay tự nó đã không rồi. Bởi vì do nhân duyên tụ họp nó có miếng giấy này. Chứ nếu không có nhân duyên tụ họp thì không có miếng giấy này rồi. Phải không? Thế hôm nay có nhân duyên tự họp thì ta đủ thể ngũ uẩn là ta ngồi đây. Nếu hết nhân duyên tan rã, sát tan rã, thọ tan rã, thức tan rã, tưởng tan rã thì ta cũng không, không còn. Đúng không? Thế là sát như thế mà không cũng là như, như thế. Ừ. Đây, câu này. Câu này quý vị lưu ý. Không, có, không hai, viên dân một. Vâng. Thế là ta là một là có, hai là không. Nhưng mà đây là không có, không hai. Nó không có hai. Không là có là không, nó không hai, nó viên dung một, một thể. Tại vì nếu không có cái không thì không có cái, nếu không có thì không có cái. Cái không vì nó không hai, cho nên nó viên dung một, một thể. Nó có một thể mà, thế là trong cái có, nó cũng ở trong cái thể tánh của nhất chân pháp giới mà. Mà ra cái không cũng ở trong nhất chân pháp giới mà. Mà ra về thế có không, không hai, viên dung một, một thể. Ừ. Gì nữa? Nào phân ly nằm ngay hẳn trong nhau. Nào có phân ly đâu. Nào phân ly nằm ngay hẳn trong nhau. Như vậy là cái có và cái không, nó không có phân ly. Nó nằm ngay hẳn trong, trong nhau. Nằm ngay hẳn trong nhau. Nằm hẳn trong nhau là trong nào? Nằm trong cái nhất chân pháp, pháp giới. Nằm trong thể tánh thanh, thanh tịnh. Như vậy là cái có và cái không, nó nằm cùng nằm trong một thể tánh thanh, thanh tịnh. Tại vì nữa, không giả, không chân, không trước, không, không sao, không giả. Không có lời giả hết á, không có lời chăng hết á, không trước, không có lời sao cả. Cái nhất chân pháp giới nó không giả, cũng không chăng, không trước cũng không, không sao. Thế là trong mặt hiện tượng chúng ta sẽ có giả, có chân, có trước, có. Trong mặt nhất chân pháp giới nó không giả, không chân, không trước cũng không, không sao. Tại vì nữa, vũ trụ ngàn đời bản lai như thị. Vũ trụ ngàn đời bản lai như thị. Vâng ạ. Vũ trụ ngàn đời bản lai như thị, trước sau như có một rồi. Đó là kinh Pháp Hoa. Vũ trụ ngàn đời bản lai như, như thị. có ngần đời trước, có ngần đời sau, có triệu triệu năm nữa cũng như thế mà thôi, không có gì thay đổi. Đó là nhắc trong pháp giới chỉ thay đổi trong mặt hiện hiện tượng thôi. Thế thì hôm nay quý vị phải nghe lại và hợp thức hóa chuyện này. Thế thì chúng ta có hai chữ liên hoa trong đó. Liên hoa tức là sang, tức là. Thế thì bây giờ chúng ta đặt vấn đề là sang hay là buồn, là sang hay là buồn, vâng, là buồn hay là sang, là buồn hay là sang. Gì nữa? Là sang chán sợ buồn, là sang chán sợ buồn. Gì nữa? Là sang chán nhiễm buồn, là sang chán nhiễm buồn. Đó gì nữa? Là sang chán nhiễm buồn. Cái gì biết tiếp nha? Là sang chán một cái buồn, là sang chán một cái buồn, là sang chán một cái buồn. Chán một mà cũng chán hai, chán một mà cũng chán hai. Tại gì nữa? Vì sang cũng là buồn. Đây là bài toán, đây là pháp số. Vì sang cũng là buồn, vì buồn cũng là sang, vì buồn cũng là sang. Bởi trong sang có buồn, bởi trong sang có buồn, bởi trong buồn có sang. Nào, thời kho. Bởi trong buồn có sang. Là sang tức là buồn, là sang tức là buồn. Đừng có lộn nữa nha. Là buồn tức là sang, là buồn tức là sang. Rồi, coi vừa nghe bạn thấy cái pháp số đó. Đến cuối cùng có pháp số khác. Như vậy quý vị nghe, là sang hay là buồn, là buồn hay là sang, là sang chán sợ buồn, là sang chán nghĩ buồn, là sang chán một cái buồn, chán một mà cũng chán, chán hai. Vâng, vì sang cũng là buồn, vì buồn cũng là sang. Bởi trong sang có buồn, bởi trong buồn có sang. Là sang tức là buồn, là buồn tức là ngày khó, ngày khó chịu á. Ngày khó chịu á. Đến đây cái thấy nó mệt mỏi à. Nghe từ đó à. Từ trước đến nay chúng ta nghe chúng ta làm sang không nè. Làm sang là cao quý như vậy. Thế mà hôm nay sang cũng là buồn à. Vì buồn cũng là sang. Mà nói đến đây thấy cũng tù rồi. Mà tu làm sang mà giờ sang cũng là buồn. Mà buồn cũng là sang. Bởi trong sang có buồn, bởi trong buồn có sang. Vâng. Cho nên chúng ta lặp đi lặp lại để chúng ta thấy rõ thiệt là tuyệt vời. Đúng là vì quá tuyệt. Quá tuyệt. À. Thế thì đứng vào mặt nhất trong pháp giới nó là thế. Buồn cũng tức là sang. Bởi vì sang có đời buồn đâu. Nếu sang mà đời buồn thì không thành thành sang. Và tại vì trong sang nó có buồn. Nhưng mà sang chỉ có không nhiễm, nhiễm buồn sang không sợ, sợ buồn thôi. Chứ còn sang cũng là buồn từ trong buồn mà ra cơ mà. Nhưng nó chỉ có hai cái tố quan trọng là nó không sợ, sợ buồn mà không nhiễm, nhiễm buồn. Coi cái câu đó. Nó không sợ buồn mà không nhiễm, không nhiễm buồn thôi. Chứ nó còn ở trong buồn mà ra. Chứ nó có rầu buồn để có sang đâu. Nếu trồng trên không sang, trồng trên không được không? Không, không thể trồng trên hư không được. Mà sang phải trồng trong buồn. Thế thì các bậc thánh xuất hiện ở đâu? Xuất hiện ở trong sự nhiễm ô của chúng sanh. Chứ rời chúng sanh làm gì có Phật. Thế thì Phật là chúng sanh. Ủa, chẳng sao? Thế là Phật là chúng. Tích từ trong chúng sanh mà có Phật. Mà chúng sanh là Phật. Mới có ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Chánh nếu là hai thì làm sao thành Phật? Ủa, bởi chúng sanh là Phật. Bởi vì ngày Phật đản chúng ta có câu là ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Chứ mà như là Phật ở trong chúng sanh, chứ có đời chúng sanh để thành Phật đâu. Vì thế, vì sang cũng là buồn à. Bởi vì từ đâu mà lên, nó từ trong buồn mà. Mà ra, mà buồn cũng là sang, bị buồn nó nuôi sang. Bỏ chứ nó không buồn thì làm sao nuôi sang được. Nói xin lỗi quý vị, hôm nay là huynh trưởng. Nếu không có đồng sinh thì quý vị làm huynh trưởng ra. Ủa? Nếu không có đồng sinh là huynh trưởng ra. Ủa? Mà nếu như các bậc tu hành mà không có chúng sanh thì lấy gì mà cung cấp để mà nuôi sao mà tu? Nếu không nhờ cái chúng sanh đó nuôi dưỡng hàng ngày thì làm sao mà bậc tu hành thành đạo quả được? Ủa? Đâu có. Như vậy là hai cái cùng có mặt lẫn nhau và cùng nuôi lẫn nhau. Sang để nuôi buồn mà buồn để nuôi sang. Hai cái cùng có mặt trong nhất trong pháp giới. Giờ quý vị nghe rõ không? Như là hai cái mặt, tuy hai mà là một ở trong nhất trong pháp giới. Thế là sang tức là buồn tức là sang. Rồi sắc bất kỳ không, không bất kỳ sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc sắc không khác với không, không khác với sắc, sắc tức là không không tức là lại phép sau đây dịch từ kinh bát bát nhã. Được chưa? Thế thì bây giờ sao? Đó là mặt nhắc trong pháp giới. Quý vị thấy thấy không? 12 yếu tố đó. Bây giờ đến mặt thực dụng. Đó là mặt nhắc trong pháp pháp giới. Bây giờ đến mặt thực dụng thì sao? Thực dụng thì sao? Đây, kinh Đức Hoàng. Diễn tả của pháp giới xong rồi thì phải đi vào thực thực dụng, chứ không thể là nghe để mà nghe đâu. Nghe để mà thực thực hành tức là thực dụng. Mà dùng nó trong hàng ngày thì phải như thế nào? À, dùng kinh Pháp Hoa hàng ngày thì phải như thế nào? Thực dụng nè. Thực dụng thì sao? Thì buồn là buồn, thực dụng thì buồn là buồn, thì sang là sang, chơi nói sang thành buồn. Mà đi mà thực dụng thì buồn là buồn, sang là sang, chơi nói sang thành buồn, mặc thực dụng. Mặc thực dụng thì không có sang thành buồn. Tại sao? Đây, tôi vẽ trở lại. Trong mặt nhất trong pháp giới có hai mặt. Mặt này gọi là vọng, mặt này gọi là chân. Đây là buồn, có nghĩa đây là sang. Cái gì? Đây là ác, đây là thiện. Cái gì? Đúng chưa? Đây là mặt thực dụng. Là ác, bên này sang, là chân là thiện. Thế thì mục đích của tu hành trong nhất trong pháp giới là phải thấy hai mặt đối đãi với nhau. Lúc nào cũng thấy hai mặt đối đãi với nhau. Đây là thiện, đây là ác, đây là sang, đây là buồn, đây là chân, đây là. Bây giờ trong mặt thực dụng thì phải làm gì? Phải tiêu phần này, phải tiêu hết trong phần này để làm gì? Để còn lại sang chân và thiện. Rồi cái này nó có thể nhập pháp giới. Khi tiêu diệt hết phần này thì phần này mới thể nhập nhất chân pháp giới, chứ không thể còn phần này mà để thể nhập nhất chân pháp giới được. Giờ quý vị hiểu rõ không? Phải tiêu diệt hết phần này để còn cái phần này lại, tức là phần này mới thể nhập nhất chân pháp. Cho nên chớ nó sang thành buồn, lúc nó sang không thành buồn nữa, mà sang để thể nhập nhất chân pháp giới. Thế là bây giờ quý vị hiểu chưa? Hiểu cái kinh Pháp Hoa chưa? Chưa, tôi chưa đi vào những cái đại cương của nó. Bây giờ dưới này có một câu, có một câu quan trọng nhất mà quý vị phải nhận rõ. Đừng làm, thế là bây giờ hiểu rồi đó. Hiểu mới chứng ngộ. Đừng làm hiểu mới chứng ngộ. Và đừng làm chứng ngộ rồi giải thoát. Này, đây dặn kỹ câu này đấy. Cái này là cái thường hiểu lầm. Đừng làm hiểu mới chứng ngộ. Thế rồi hôm nay chúng ta cũng hiểu sơ sơ có mặt nhất chân pháp giới mặt hiện tượng rồi, hiểu rồi đó. Nhưng mà chứng ngộ chưa? Chưa. Chớ đừng tưởng hiểu đó là chứng ngộ chưa, còn xa lắm. Đừng làm hiểu với chứng ngộ. Chứng ngộ là gì? Thực chứng của cảnh giới đó. Phải tu nhiều kiếp mới chứng ngộ được. Còn hiểu là một việc, còn chứng ngộ là một việc, việc khác. Vâng. Không thể nói như bài toán tôi hiểu được, bài toán là hiểu được. Còn đây hiểu còn phải chứng ngộ, là chứng nhập vào cái cảnh giới đó. Cho nên đừng làm hiểu với chứng ngộ, phải nhập vào cảnh giới đó. Anh sẽ biết. Thế thì nếu nói như thế Liên Hòa Thượng, tức là đã chứng ngộ chưa? Nói như Huệ Năng đã chứng ngộ chưa? Huệ Năng, Thế Liên Hòa Thượng đã chứng ngộ chưa? Chứng ngộ rồi. Chứng ngộ rồi. Đó là chứng ngộ cũng như là sống trong cảnh giới đó không còn phân biệt nữa. Nhưng mà hai ngày cũng mang hai hình trạng khác nhau giữa cái chứng ngộ của Huệ Năng và có Thế Liên Hòa Thượng. Huệ Năng thì sao? Ở bên Sở Sang 18 năm nhưng mà không ăn thịt, đúng không? Thịt mà nó nhát vô cũng cán ngăn không chịu nút. Nhưng Thế Liên thì sao? Ăn xả lá. Vâng, Thế Liên sẽ ăn xả hai cái chứng ngộ đó mà vẫn là thấy khác rồi. Ăn xả lá. Vâng. Còn Huệ Năng thì sao? Cán ngăn này. Ở Sở Sang 18 năm đi bắt cọp, bắt heo, bắt tất cả các thú rừng, nhưng mà khi nấu cho Thợ Sang ăn thì ông vẫn bỏ cái miếng rau bên lần nước mà, chứ không bao giờ ăn miếng thịt. Đến khi Thợ Sang biết được thì chặn ông xuống, nhặn nhát vô, biết là không, cán răng là không. Như thế thì ông Huệ Năng có chứng ngộ không? Chứng ngộ, nhưng mà cái phương tiện thành hoạt dụng của ông lại khác. Bởi vì ông rằng ông còn muốn giữ tướng tỳ khè. Ông còn muốn giữ tướng tỳ khè. Vậy thế ông nhất định là không ăn. Còn Thế Điên thì ngồi chỗ nào ăn chỗ nấy, kể cả thịt chó. Vâng, kể cả thịt chó nữa, kể cả rượu nữa. Cho nên cái này là cái mà chúng ta học kinh Pháp Hoa rồi có áp dụng cho đúng. Bên đây là Huệ Năng, hình tướng của Huệ Năng. mình tướng có tế tế điền. Hôm nay công văn nó tôi giảng hai cái từ này nữa. Nhưng mà huệ năng là gì? Này, huệ năng đây là tế điền. Tế điền đây là huệ năng. Tôi viết thành chữ Hán ở chữ Việt ở dưới. Đây là tế điền. Thế là hai âm này biểu tượng này, hai sức sống của chứng nhập pháp giới này. Thế là huệ là gì? Là trí tuệ. Năng là khéo, là biết, là trí tuệ khéo. Con có trí tuệ rất là khéo. Năng là khéo, là biết, hiểu biết một cách khéo, khéo léo. Nói cách khác là trí tuệ đã biết đến cái chỗ hết sức khéo, khéo léo vì vậy rồi. Cho nên gọi là huệ. Huệ năng. Rồi tế là bờ, là gốc. Tế có nghĩa là bờ, là cái gốc. Điên là gì? Điên là đỉnh núi cao nhất. Như vậy chúng ta có mấy chữ khư. Khư là gì? Khư là cái đồi tròn. Sơn là núi. Phao, linh phao đó. Linh phao cái đỉnh, đỉnh núi. Mà chữ điên có bỏ gì vào sơn đó, tức là cái núi cao, cao nhất. Còn vô là tương mai. Như vậy là ông tế điên có nghĩa là cái người mà đã đến cái bờ gốc cao nhất tuyệt đối rồi. Cho nên gọi là tế. Tế điên đến cái tuyệt đối. Cũng không dùng ngôn ngữ văn tự này diễn đạt ông nữa. Cho nên gọi là tế. Tế điên. Chứ không ông điên. Nhưng đứng vào mặt luân lý của thế gian thì cũng giống như người. Người điên, người luân lý thế gian là đi phải đàng hoàng, ăn uống phải đàng hoàng, phải vậy nè. Thì họ mới đó là ông nó có luân lý, có đạo, đạo đức. Còn lan xa nhân thế điên thì họ coi như không phải ông có đạo. Đạo đức nhưng bởi vì ông buộc luân lý của thế gian, tức là anh nhập chân pháp, pháp giới. Đến đó thôi tiệt, chị không hiểu nổi. Hiểu không? Còn cái mà chúng ta còn giữ oai nghi tế hạnh đó là còn ở trong luân lý của thế gian, trong cái lấy cái trên để từ cái vọng đó mà thôi. Để hiểu không nè? Như công tỳ kheo ăn cũng như ông đang bệnh văn đang đi lon da nào Phật rất là giữ cái tướng thanh tịnh, giữ cái tướng trang nghiêm oai nghi tế hạnh để làm gì? Để giáo hóa quần cùng chúng. Cho nếu ông tới điên thì giáo hóa phần não, giáo hóa cho hạng trên kìa, trên các tầng trời kia trên dưới này, hiểu không nổi. Nhà quý vị nghe rõ không? Như vậy là hai vị này khi nhập nhất chân pháp giới rồi cũng có hai cái hình tướng hành động khác nhau. Cho nên bắt chước một cái nguy hiểm ạ. Vì thế sau khi tế điên mà có đệ tử nuôi thì ông biểu này ăn chay, nó mới thưa rằng tại sao người ăn mặn mà bảo con ăn chay, nó mày có phải là tao không, tao có phải là mày không? Vâng, câu đó, tao có phải là mày không, tao có phải là mày không, nhìn đây, tao có phải là mày không, mày có phải là tao không, hay trả lời mày có phải là tao không, tao có phải là mày không. Vì thế không lạ gì khi đến nhỏ nhất chân pháp giới rồi thì nhập được cái thể chân nhất chân pháp giới thì cấp nào vẫn hiện ra tướng thế gian để mà hóa độ chúng sanh giống như thế gian, kể cả Đức Phật Thích Ca hôm nay mà cũng trời đâu xúc đâu có sống như thế, đúng không nè. Nhưng mà chúng ta thế giới ta bà này là sống như thế gian cũng có vợ có con, cũng đi hóa độ chúng sanh, nói tất cả các pháp đầy đủ, còn ở cũng trời đâu xúc của ngài đâu có sống như thế. Do đó khi mà nhập nhất chân pháp giới của kinh Đại Thừa rồi, cái giữa pháp liên hoa rồi, thì sau này sẽ tùy duyên mà thấy vị thế nghe các phẩm sao, thì thấy từng phẩm sẽ có mỗi giai đoạn tế nhị khác nhau. Mỗi phẩm làm cái gì? Sơ tu kiến, thị tu kiến, và ngộ tu kiến, và phật tu nhập phật tu kiến. Sau cái phẩm sao là nói lên cái hành tướng để đạt được cái quả vị của mình sau khi thể nhập nhất chân pháp giới. Và còn 22 phẩm đầu nữa để cái hành tướng của trình diệu pháp liên hòa, rồi quý vị sẽ nghe. Sẽ tiếp tục. Đây, có một điều là chúng ta biết được nhất chân pháp giới rồi. Thế bây giờ, cái hy vọng của chúng ta là phải thể nhập nhất chân pháp. Pháp giới cái gì? Có hy vọng không? Có hy vọng không? Không hy vọng là chúng ta ôm bực nước. Phải có hy vọng chứ. Ủa? Đúng không? Không lẽ đã hy vọng như vậy, biết cái nhất chân pháp giới như vậy là chúng ta bây giờ phải nắm cái hành trình của ta là phải thể nhập nhất chân pháp. Pháp giới càng nhanh, càng nhanh càng tốt, vì ngày mai đi cắt thở chúng ta làm sao đây? Ủa? Thế là chúng ta phải thực hành cho nhanh, chứ không thể chậm trễ được nữa. Nhưng câu thứ hai giảng gì? Không nên hy vọng chứng đạo. Không nên hy vọng chứng đạo. Mà phải làm gì? Mà phải hành đạo trước đời bạn. Cái câu này có lẽ hợp kinh tưởng nhất. Không nên hy vọng chứng đạo, mà phải hành đạo trước đời, trước đời bạn. Mà khi hành đạo trước đời bạn rồi, thì chính trong đó là có chứng đạo quả. Nhưng rồi cái hành đạo thì không bao giờ chứng đạo hết. Bởi vì sao? Phải đem tất cả những khả năng của ta, đem tất cả những cái tin tưởng của ta, đem tất cả sự hiểu của ta, đem vào trong tất cả chúng sanh. Và vào trong chúng sanh để làm gì? để thử lửa. Để thử lửa chúng ta đã chứng nhập hay chưa chứ. Và nó còn hờn giận thì đâu có chứng nhập gì. Phải không? Phải không? Cho nên mời kinh tướng là thử lửa đem tất cả hiểu biết của ta để thể nhập vào trong tất cả hàng Phật tử. Mà chúng ta coi thử mỗi khi hành động chúng ta, mỗi ý niệm của chúng ta coi thử có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp thì khá như thế nào. Cho nên không nên hy vọng chứng đạo mà phải hành đạo suốt đời của mà là cái này cái kinh nghiệm của tôi suốt mấy chục năm. Tôi làm, tôi nghĩ mỗi chiếc ô lan thần xanh đất biển lấy tự xe không có tháng tôi thân kinh à, có hai chỗ bánh thôi đi thúc cuộc hành trình của tôi từ miền núi đến miền biển. Tôi ăn tôi ngủ nè, mà trong khi tôi ăn tôi ngủ đó để làm gì? Để thực hành cái đạo mà ta đã tin, đạo ta đã sống, đạo ta đã biết, đạo ta đã tin, đạo ta đã sống, đạo ta đã biết, đừng có đó vào trong cuộc đời. Mà nếu đã đem một cuộc đời rồi là chúng ta được chứng nhập được pháp giới. Nếu không có chuyện xảy ra, nếu hoài đó nữa cuốn hút để làm cho ta quan ố thì thôi rồi. Chúng là ta không bọt, bọt nước, quét, ông bọt nước quét. Mà nếu vào đó mà chúng ta chiến thắng hoàn toàn, vì thế, một người hành giả, một người viên tưởng có bốn giai đoạn. Một là gì? Một là gì? Sẽ trẻ xuất môn. Sẽ trẻ xuất môn. Người xuất gia và viên tưởng đều mang tính chất này. Sẽ trẻ xuất môn là gì? Mà chúng ta đi tư có nghĩa là gì? Là đi đánh giặc. Đánh cái giặc tiện, thì nhỏ gì? Đó là cái bà khỏi khỏi xuất môn, tức là mang ba lô ra. Đây, ra khỏi cửa. Khỏi khỏi xuất môn là mang ba lô ra khỏi cửa. Khỏi khỏi, khỏi khỏi xuất môn là mang ba lô ra khỏi cửa. Được không? Cái này mang bọn ba lô ra khỏi cửa lúc đầu thì nó hạn hay lắm. Tôi sẽ nguyện, sẽ hy sinh suốt đời của tôi để cho lý tưởng như này khác. Nhưng mà mới mang ba lô lên ra gặp phiền não thì bỏ trống tết. Tức là khỏi khỏi xuất môn, mang ba lô ra khỏi cửa để đã bỏ. Bỏ trống rồi, ngay cả hàng Phật tử cũng vậy. Mới tôi được chút cho xong món kịch khóng, kinh gì. Anh trai nó rất được, cậu đầu nó rất da, sao mà nó... Đây, như vậy là tiếng Pháp dịch cho dễ hiểu hơn. Đây là chữ Hán, bản thể chân tâm. Mà chữ Pháp gọi là les éléments essentiels de l'être. Những tinh yếu, những nguyên tố của tánh thể. Còn tâm tính, tánh thể. Giờ đây là nói về tánh thể. Và trong Phật Pháp của ta có ba vấn đề quan trọng. Đó là thể, tướng và dụng. Phải hiểu được ba vấn đề này mới hiểu được Phật Pháp. Tất cả đều từ trong thể. Như vậy là có lê xe măng ách xanh trên để lấy trong đây cũng là thể. Và bản thể chân tâm cũng là thể. Như Lai tịnh thiền hay xử lý viên danh Phật tánh thường trụ thiền định công đức không quán nhất chân pháp giới hay là đại viên mãn đều dùng một chữ gì? Một chữ gì? Thể. Đó là thể. Và thể từ cái thể đó nó có cái gì? Từ cái thể đó nó lại phát hiện ra cái tướng giữa thế gian này. Thế rồi thể thì không có tướng, rồi tướng thì không có thể. Thế thì bây giờ tôi ví dụ có cho dễ hiểu, tôi tóm cái cho nha. Ví dụ đây là biển, thế thì có sóng. Thế thì nước sóng là một hay là hai? Một hay là hai? Nó mới kịch trời thôi chừng đấy. Một hay là hai nói rõ. Bây giờ học tổng kết mà đấy. Đại cương nó nói cho rõ cho đừng nó một mà hai, hai mà một, nó kiểu ba phải nó không được. Nó nói không được. Nói vậy thành ba phải rồi. Cho nên nói cái gì, nói như vậy là đạo Phật làm giàu không có giúp quá. Vâng. Như vậy là nước mà sống, thể nó là một, thể nó là một, vì trong sống có nước, trong nước có nước mà trong sống cũng có nước, cho nên thể nó là một. Mà gì? Tướng nó có hai. Vâng. Tướng thì có hai, về tướng nước khác và tướng sáng là khác. Thấy rõ chưa? Thì chớ nói là dòng một mà hai hay mà một, không phải. Thế nó là một mà tướng nó là hai. Thế thì hai cái này là hai hay là một? Một sao? Đem vào trong tất cả chúng sanh. Và vào trong chúng sanh để làm gì? Để thử lửa. Để thử lửa chúng ta đã chứng nhập hay chưa chứ. Vào nó còn hờn giận thì đâu có chứng nhập gì. Phải không? Thử lửa. Cho nên hồi chứng tướng là thử lửa đem tất cả hiểu biết của ta để thể nhập vào trong tất cả hàng Phật tử. Mà chúng ta coi thử
mỗi cái hành động chúng ta, mỗi ý niệm của chúng ta coi thử có phù hợp hay không. Nếu không phù hợp thì phải như thế nào? Cho nên không nên hy vọng chứng đạo mà phải hành đạo suốt đời của, và là cái này cái kinh nghiệm của tôi suốt mấy chục năm. Tây Nam, Tây Ngũ, mỗi chiếc Âu Lao, toàn xanh đất biển. Nếu có xe không có tháng, từ tháng chín, có hai cái bánh thôi. Vì suốt cuộc hành trình của tôi từ miền núi đến miền biển, Tây Nam, Tây Ngũ nữa. Mà sau khi Tây Nam, Tây Ngũ đó, để làm gì? Để thực hành cái đạo mà ta đã tin, đạo ta đã sống, đạo ta đã biết, đạo ta đã tin, đạo ta đã sống, đạo ta đã biết, đem cái đó vào trong cuộc đời. Thì mà nếu đã đem cuộc đời vào là chúng ta đã chứng nhập được pháp giới. Nếu không có chuyện xảy ra, nếu vào đó mà nó tướng hết để làm cho ta quan ố thì thôi rồi. Chúng ta tăng trong bọt nước, rút ôm bọt nước của ít. Mà nếu vào đó mà chúng ta chiến thắng hoàn toàn, vì thế một người hành giả, một người linh trưởng có bốn giai đoạn. Một là gì? Một là gì? Sẽ trở sức mâu. Sẽ trở sức mâu. Người xuất gia và linh trưởng đều hoang tính đất này. Sẽ trở sức mâu là gì? Mà chúng ta lưu tư có nghĩa là gì? Là đi đánh lán đánh giặc. Đánh cái giặc thì nhỏ gì? Đó là tức là quả khải xuất môn, tức là mang ba lô ra. Đây ra khỏi cửa. Quả khải xuất môn là mang ba lô ra khỏi khỏi cửa. Quả khải khải quả xuất môn là mang ba lô ra khỏi khỏi cửa. Được hả? Cái này mới mang ba lô ra khỏi cửa, lúc đầu thì nó hàng hay lắm. Tôi sẽ nguyện, sẽ hy sinh suốt đời của tôi để cho lý tưởng như này khác. Nhưng mà mới mang ba lô lên ra là phiền não của bỏ trống hết. Tức là trái khỏi sức mong mang ba lô ra khỏi cửa đã bỏ trống rồi. Ngay cả hàng Phật tử cũng vậy. Mới tôi đưa chụp cho sang món thịt ốm kinh gì. Đâu là ăn chay nó rất được. Rồi đầu nó rất da thì sao mà nó tưởng vô anh Duy từ những buồn quá. Đi tức gia cũng vậy hả? Rồi người Phật tử đi ít nữa, rồi sao mình đi nghe nó mau thành đạo, rồi sao đi tư rồi mấy chục năm mình chưa thấy gì hết. Tức là trẻ khỏi sức mau nè, mang ba lô ra khỏi cửa đã trốn rồi. Giờ mà che đờ mặt thiệt là tên te là mặt đất, nhưng mà là thằng thông là đi trên mặt đất đâu tầng bay. Ai đi trên thằng thông mà hiện tại lạc trú là thằng thông. Ai đi trên mặt đất này mà hiện tại lạc trú nghĩa là an vui trong hiện tại, hoàn toàn không dính mắc với tình cảnh nữa, thì đó là hiện tại lạc trú. Mà hiện tại lạc trú là thằng thông. Cho nên lơ mi cách che đờ mặt che thiệt là te. Thằng thông là đi trên mặt đất. Như vậy là việc hành đạo của bạn đi trên mặt đất, mà bạn đã chứng đạo đạo quả rồi, không cần phải cần chứng đạo. Mà tất cả việc hành đạo của ta là trong đó đã có chứng đạo rồi. Quý vị đọc câu này sẽ thấy có một điều duy nhất trên đời mà ta không bao giờ được quên. Nếu còn quên mất mọi sự khác mà không quên điều này thì sẽ không có gì phải lo. Quên mất mọi việc khác mà không quên điều này thì không có gì phải lo. Nhưng nếu bạn nhớ thực hành tu tất mọi sự khác mà lại quên mất việc duy nhất này thì quả thật bạn chưa làm được cái gì cả. Ví như vua sai bạn đến một xứ khác để làm một công việc đặc biệt, khi đến bạn làm cả trăm việc khác nhưng quên làm cái sứ mạng của mình được giao đi, như vậy bạn chưa làm gì hết. Ông vua sai bạn đi làm một việc ở xứ nào đó, nhưng mà đến làm trăm việc khác, nhưng có việc chính con giao vua, ông vua giao thì lại không làm. Như vậy đã làm gì chưa? Chưa làm gì hết. Khi đến bạn làm cách trong việc khác nhưng quên làm cái sứ mạng của mình được giao đi, như vậy bạn chưa làm gì hết. Cũng thế, việc tu hành của bạn có một công việc đặc biệt, đó là mục đích và trắng. Quý vị sẽ điền vào đó mục đích. Cũng thế, việc tu hành của bạn có một công việc đặc biệt, đó là mục đích. Nhưng nếu bạn không hoàn tất thì coi như bạn không làm gì cả. Câu này khó khăn. Không làm gì hết, chỉ có chạy ra ra chơi vô cho thật. Có mục đích duy nhất mà là không làm, mà đi làm hàng trăm ngàn việc khác. Giống như một nhà vua sai một quan đi đến một xứ nào làm công việc đặc biệt nào đó, nhưng đến anh không làm công việc đó mà lại làm một trăm việc khác. Về nhà vua hỏi anh làm chưa, dọc bên rồi, thế là anh chưa làm gì. Cái câu này quý vị sẽ suy nghĩ cho kỹ nha. Câu này suy nghĩ cho kỹ vậy. Mà thường chúng ta lo làm trăm việc khác mà cái việc chính của chúng ta là chưa làm. Câu câu này hơi khó khăn. Làm đủ thứ mà việc chính của ta là chưa làm. Việc chính đó là gì? Có mục đích. Mục đích của việc tu hành có một linh trưởng, mục đích của một Phật tử, một hành giả làm gì?
chúng ta làm rất nhiều việc, nhưng mà việc chính của ta là chưa làm thì coi như bạn chưa làm gì hết. Đó mới kinh Phật Hòa. Chỗ này có, chỗ này các bạn, anh em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tâm nghĩ xa xôi, không nghĩ cái chết sắp đến. Tâm đang nghĩ xa, xa xôi. Tâm nghĩ thiệt ra, ngồi tính toán. Tâm nghĩ xa xôi, không nghĩ cái chết sắp đến. Không nghĩ cái chết sắp đến. Tâm nghĩ xa xôi, đang ngồi tính nào là thế giới này sẽ ra sao, rồi ngày mai đất nước ra sao, rồi thị trường nó ra sao, kinh tế nó ra sao, ôi trời ơi, nghĩ được nhiều lắm. Rồi nghĩ, rồi ngày mai đây mình sẽ ra sao, ôi thế nào, kinh điển mình phải học ra sao, mình phải thấm nhuần ra sao. Nói luôn, nghĩ thiệt là xa xôi, nhưng không nghĩ cái chết sắp đến, phải không? Tâm có một huynh trưởng, và tâm có một Phật tử cũng luôn luôn nghĩ xa. Thôi, nào là ráng đi con, mình có bốn đứa, cho đứa kỹ sư, cho đứa bác sĩ, cho đứa nó đi ngựa quốc, cho đứa nó lòng quân nó đời, mà ngon nghĩ đủ thứ chuyện ấy. Rồi con gái mà có chồng tại sao mà không ngon lành, chứ mà chồng không ngon lành cũng không được. Thằng là chứng cho chứng đôi vừa nữa, ôi thằng nào tính nghe đủ thứ. Tính là thằng đó con đó, là mình phải kiếm cái con kia cho nó vừa, cho nó chứng. Mình có đứa con gái, con mạc cũng sáng sủa, rồi kiếm cái thằng cho nó tương xứng. Rồi cái nhà phải kiếm cái nhà cho nó ở, làm cho nó có dựng lên sự nghiệp. Rồi còn bản thân của mình thì con phải tạo nên sự nghiệp của ngày mai, đừng để ăn bóm con cái. Chúng ta nói tính đủ thứ rồi nào là mình phải có một chất phước nào đó để là cái danh vọng của cuộc đời. Nào là nhà cửa bây giờ thì nó tiêu tan thế này, mình phải ráng ra để mà tạo sự nghiệp, lo đủ mọi thứ. Nhưng cái việc chết sắp đến thì là không nghĩ, có không? Tâm đang nghĩ xa xôi mà không nghĩ cái chết sắp đến. Bất cứ lúc nào ta là không nghĩ tới lao bằng tính những chuyện trên trời dưới đất. Nào là bữa nay thằng ai nó lên, thằng bước nó lên rồi sao, rồi ông nông đất mạnh lên rồi sao, có thay đổi gì tình hình sao, ốc cái chân hồi đủ thứ. Ông lấy cà phê rồi sao, rồi ông nông đất mạnh sao, ông Văn kể ngộ tính chuyện đâu á. Rồi ngày mai đây không biết chiến tranh này, rồi chiến tranh âm binh nó làm sao, chiến tranh kinh tế nó làm sao, thị trường nó đến cái chỗ nào. Ủa chứ vậy, tâm nghĩ xa xôi mà cái chết sắp đến không lo, không lo nghĩ. Cái chết đến không nói, làm những hoạt động vô nghĩa này rồi trở về với hai bàn tay trắng. Làm những hoạt động vô nghĩa này rồi trở về với hai bàn tay trắng, thật là mê muội hoàn toàn. Vâng, quý vị nghe câu này cho rõ. Mai lên đi bà. Thật là mê muội hoàn toàn. Được.